Chúa Tể Chi Vương, chương 956, va chạm lửa nhiệt, góc truyện audio.com. Nếu như các ngươi không chịu giao ra tài nguyên truyền thừa và long vận khí cũng có thể lựa chọn nói cho ta biết vị trí của Triệu Phong hiện nay. Tiết Lăng Vân nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn, không gian truyền thừa này bảo tồn rất hoàn hảo. Thạch Vũ Lôi phối hợp với thánh khí truyền thừa sở trường phòng ngự câu thông với lực lượng ở nơi này, hình thành một bức tường bằng cát vàng, ngay cả trưởng bối Tiết gia như hắn, nhất thời cũng không có biện pháp gì. Nếu cứ ở mãi tại nơi này, thì cũng chỉ lãng phí thời gian của hai bên. Chẳng qua tiểu đội của cửu hoàng tử có lẽ sẽ không quan tâm tới chút thời gian này, bởi vì cửu hoàng tử căn bản không có hy vọng tranh đoạt được thái tử vị. Tứ hoàng tử thì lại khác, chỉ là lần này tranh đoạt thái tử thoạt nhìn thì rất có khả năng đoạt được thái tử vị, nhưng thực ra lại bị các hoàng tử khác liên hợp nhằm vào, bởi vậy thời gian của bọn họ thập phần quý giá. Thần cơ tử tiền bối tin rằng ngài mới có thể tính toán được nơi hắn xuất hiện a. Tiết Lăng Vân lại lên tiếng, Triệu Phong và Hiên Viên Văn chính là hai người mà hắn muốn đánh bại nhất khi tiến vào lăng mộ hoàng tộc. Tiếp đó còn có Vũ Thiên Ngô, huyết mạch chiến thiên vô song của hắn, trải qua mấy năm thời gian, đã trưởng thành đến mức khiến người khác không thể coi thường. Vị trí của hắn, ngươi chỉ cần quay đầu lại là biết. Thanh âm già nua của thần cơ tử từ một phía khác của tường cát truyền ra. Quay đầu, Tiết Lăng Vân vẫn không hiểu đây là ý gì. Nhưng bỗng nhiên, huyết mạch trong cơ thể hắn, lại đột nhiên khẽ run, phảng phất như có cảm ứng, Tiết Lăng Vân lập tức quay đầu. Chỉ thấy, bên ngoài lâu đài cổ, có một đoàn người đang cấp tốc bay tới. Triệu Phong, toàn thân Tiết Lăng Vân chợt dâng lên một tầng diễm khí huyết dương như lưu ly, chiến ý giạt rào. Trong bức tường cát, Ưng Lão, cửu hoàng tử và Triệu Phong đều đến cả rồi. Tô Thanh Linh lập tức cảm nhận được tình huống ngoại giới. Thật tốt quá, Thạch Vũ Lôi thở dài, nếu còn tiếp tục giằng co như vậy cuối cùng người thật sự không chịu được vẫn là hắn. Đồng thời, Thạch Vũ Lôi cũng nhìn về phía thần cơ tử với ánh mắt sùng bái, không hổ là toán mệnh đại sư, ngay cả chuyện này cũng có thể tính ra được. Thạch Vũ Lôi không thể không bội phục vị lão tiền bối đã từng danh chấn đại càn này. Vốn dĩ tiểu đội của hắn đang bị tiểu đội của tứ hoàng tử vây khốn. Nhưng bây giờ toàn bộ số thành viên của tiểu đội cửu hoàng tử đều đã đến đây, tình huống lập tức xoay chuyển hoàn toàn. Giống như bọn hắn trước sau giáp kích tiểu đội của tứ hoàng tử vậy. Ầm ầm ầm, Thạch Vũ Lôi triệt tiêu phòng ngự, Tiết Lăng Vân, đừng vội, lão già tóc đỏ truyền âm, mặc dù bên phía hắn có một vị thánh chủ và ba chuẩn thánh chủ. Nhưng bên phía cửu hoàng tử, đội ngũ có đến 8 người, trong đó cửu hoàng tử lại càng có thể tiêu hao long vận khí để đề thăng chiến lực. Hoàng tử chính là những tồn tại đặc thù trong đợt thí luyện này. Đối diện với phần đông tiểu đội, hoàng tử chính là đối tượng mà tất cả mọi người đều nhằm vào. Nhưng chỉ đối diện với một tiểu đội thì hoàng tử lại gần như là một chiến lực siêu cường đại. Hơn nữa, đội ngũ nguyên vẹn cho dù thực lực tổng hợp không quá mạnh nhưng nếu phối hợp hoàn mỹ thì cũng gần như không có điểm yếu. Lực lượng của Thạch Vũ Lôi, góc truyện audio.com. Cực lớn, lại am hiểu phòng ngự công kích linh hồn của Tô Thanh Linh thì khó lòng phòng bị, còn có cả vị trận pháp cơ quan sư thần bí như thần cơ tử và đàn yêu thú cường đại, dưới sự trị liệu của y sư, những đàn yêu thú này có thể phát huy được chiến lực vô cùng cường đại. Đây là lực lượng đoàn đội, cho dù lão già tóc đỏ thân là thánh chủ cũng không muốn dây dưa với một đoàn đội như vậy. Triệu Phong, có dám cùng ta chiến một trận không? Tiết Lăng Vân mặc kệ trưởng lão Tiết gia, hóa thành một đoàn viêm dương, trực tiếp xông ra. Mọi người cẩn thận, Ưng Lão truyền âm với 6 người trực tiếp đứng ra. Phó, Tiết Lăng Vân đứng thẳng giữa không trung, có chút chán ghét liếc nhìn 5 người còn lại cười mỉa mai. Làm sao vậy Triệu Phong, có được huyết mạch huyết ma dương, không ngờ lại đi làm tuần thú sư trốn sau lưng người khác. Lúc Tiết Lăng Vân nói ra lời này, bên trong tòa lâu đài cát cổ xưa Thạch Vũ Lôi và Tô Thanh Linh đều sững sờ. Bọn hắn vừa rồi còn đang kỳ quái tại sao Tiết Lăng Vân lại cảm thấy hứng thú với Triệu Phong như thế. Không ngờ trên người Triệu Phong lại mang huyết mạch huyết ma dương, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bọn hắn lập tức nghĩ tới tình cảnh trước khi diễn ra tranh đoạt chiến, người của Thiết gia đã 2 lần tới tìm. Thì ra là thế, như vậy thì có thể giải thích thông suốt được rồi. Mà trong tiểu đội của cửu hoàng tử Ưng Lão cũng đã nói chuyện này cho cửu hoàng tử và Chu Tố Nhi, lúc này, bọn hắn đều nhìn Triệu Phong với vẻ phức tạp. Tiết Lăng Vân, đây không phải là nơi đơn đả độc đấu, đây là thí luyện thái tử. Thanh âm của Ưng Lão truyền đến, hiện nay bọn hắn đang chiếm ưu thế căn bản không cần để Triệu Phong đi ra quyết đấu với Tiết Lăng Vân. Tốt lắm, vậy thì dùng quy củ của thí luyện thái tử đi. Ánh mắt Tiết Lăng Vân thoáng trầm xuống, để Triệu Phong ra quyết đấu với ta, nếu như hắn thắng, toàn bộ long vận khí bên trong hộ long ngọc này, sẽ là của các ngươi. Thiết Lăng Vân quơ quơ hộ long ngọc bên hông, hào quang bên trên vô cùng lấp lánh, mơ hồ ẩn hiện một đầu long văn kim sắc. Thật nhiều long vận khí, ánh mắt Ưng lão lóe lên, trong lòng cảm khái. Chênh lệch giữa tiểu đội quả thật rất lớn, đoán chừng mục tiêu của tiểu đội Thiết Lăng Vân, đều là những truyền thừa huyền quang cảnh tiểu thành, đại thành, cho nên mới có thể tập trung được nhiều long vận khí như vậy. Lúc này, bên trong tòa lâu đài cát cổ xưa, lão già tóc đỏ dẫn đầu hai thành viên khác cũng đã đuổi tới phía sau, còn tiểu đội của thần cơ tử thì bảo trì một khoảng cách nhất định. Ưng lão và Kinh Khải cũng lập tức đứng ra, bảo vệ cửu hoàng tử và Chu Tố Nhi sau lưng, duy trì cảnh giác. Ưng lão, bị các ngươi bọc đánh, là sai lầm của ta, nhưng nếu chúng ta muốn rời khỏi đây thì các ngươi cũng không ngăn được. Thần sắc lão già tóc đỏ vẫn tự nhiên, ánh mắt Ưng lão thoáng trầm xuống, nhìn về phía Thiết Vẫn Hỏa, điều này đúng là sự thật. Cửu hoàng tử và toàn bộ thành viên đều ở đây, có dù chính diện chiến đấu với tiểu đội của tứ hoàng tử thì cũng không hề e ngại chút nào. Thế nhưng tiểu đội của Thiết Vẫn Hỏa, nếu như cố ý rời đi thì bọn hắn cũng không có mấy người có thể đuổi theo. Cho dù có đuổi theo thành công, thì khi thoát ly đoàn đội, bọn họ làm sao có thể là đối thủ của tiểu đội Thiết Vẫn Hỏa được. Không bằng cứ để Lăng Vân và Triệu Phong, gocchuyenaudio.com, đi ra cùng đặt cược long vận khí của mình. Thiết Vẫn Hỏa thoáng nhìn qua hộ long ngọc không chút hào quang của Triệu Phong, đồng thời nhìn thẳng vào hắn. Huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ cường đại như thế nào, hắn cũng rất muốn kiến thức. Mọi người trong tiểu đội của cửu hoàng tử, đều đưa mắt nhìn về phía Triệu Phong. Đối diện với Thiết Lăng Vân, đám người cửu hoàng tử Kinh Khải và Ưng lão, đều có lòng tin với Triệu Phong. Triệu Phong thân mang huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, nhưng thứ mà hắn sở trường nhất lại là đồng thuật linh hồn, nếu đối phó với Thiết Lăng Vân, thì sẽ có ưu thế rất lớn. Hơn nữa Thiết Vẫn Hỏa không ngờ cũng thúc đẩy trận quyết đấu này, đó là bởi vì hộ long ngọc của Triệu Phong không hề có chút hào quang nào. Cho dù Triệu Phong thua, bọn hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Như vậy cũng được, Triệu Phong trực tiếp đứng ra. Người của Thiết gia cứ dây dưa lấy hắn, cho dù là trước khi bắt đầu trận chiến danh ngạch hắn đã nói rõ với Thiết Hồng Nam, nhưng cũng biết rằng chuyện này vẫn chưa xong. Người của Thiết gia tự cao tự đại, luôn lấy mình làm trung tâm, Triệu Phong sớm đã khó chịu rồi. Mà Thạch Vũ Lôi và Tô Thanh Linh thì lại đều sững sờ. Đám người cửu hoàng tử, không ngờ lại không hề có ý phản đối chút nào. Chẳng lẽ thực lực của Triệu Phong, có thể chống lại tuyệt thế thiên tài Thiết Lăng Vân của Thiết gia? Bọn hắn rốt cuộc đã bỏ lỡ chuyện gì? Ha ha tốt, huyết mạch trong cơ thể Thiết Lăng Vân, bỗng nhiên thiêu đốt một tầng viêm hỏa lưu ly bao trùm toàn thân, giống như chiến tôn hỏa diễm, tản mát ra khí nhiệt và chiến ý ngập trời. Một luồng lực lượng thiêu đốt cực nóng, khiến cho toàn thân những người xung quanh đều không thoải mái, thể xác và tinh thần đều chịu áp lực, chân nguyên huyết dịch trong cơ thể, đều giống như bị thiêu đốt. Mọi người ở đây đều tự giác lui về phía sau. Thánh lôi bá thể, Triệu Phong vừa sải bước ra, toàn bộ thân hình lập tức khuếch trương, tản mát ra một tầng thể phách lôi văn kim lam sắc rực rỡ kèm theo lôi điện vô tận ép thẳng tới. Hừ, không ngờ ngay cả huyết mạch cũng không sử dụng. Ánh mắt Thiết Lăng Vân lóe lên, hành vi này của Triệu Phong, đối với hắn mà nói, quả thật là một loại vũ nhục. Bịch, Thiết Lăng Vân trực tiếp xông lên, huyết diễm lưu ly khắp toàn thân lập tức tăng vọt hóa thành một đoàn hỏa cầu lưu ly, trực tiếp lao tới chỗ Triệu Phong, thế công vô cùng uy mãnh bá đạo. Vụt, sau lưng Triệu Phong, đột nhiên xuất hiện một đôi xích lôi quang rực rỡ, phối hợp với thánh lôi thể, một luồng lôi điện vô tận tản ra xung quanh, khiến cho tốc độ Thiết Lăng Vân lập tức trì trệ. Phốc, xích lôi quang rực của Triệu Phong, đột nhiên vỗ mạnh một trận. Vụt, thân hình Triệu Phong hóa thành một đạo xích diệt phong lôi, tốc độ càng như sét đánh, phóng thẳng tới chỗ đoàn hỏa cầu lưu ly. Hành động này của Triệu Phong, lập tức đánh vỡ khí thế của Thiết Lăng Vân, sau đó bộc phát ra trùng kích càng thêm bá đạo, mới bắt đầu khai chiến đã nắm giữ tiên cơ. Xích lôi kim quang và huyết hồng diễm cầu trực tiếp va chạm oanh kích bạo liệt kinh thiên, tựa như thiên thạch hàng lâm, chấn động tuyệt luân. Phốc, Thiết Lăng Vân bị chấn lui mấy bước, trong lòng thầm giật mình, không ngờ lực lượng khí lực của Triệu Phong, lại khiến hắn có cảm giác như đang đánh lên tấm sắt, đặc tính thiêu đốt của gocchuyenaudio.com. Huyết mạch huyết ma dương cũng bị giảm mạnh, vụt vụt vụt, Triệu Phong lui về phía sau, lợi dụng xích lôi quang rực nhanh chóng ổn định thân hình. Thánh lôi thể mà hắn tu luyện có lực lượng phòng ngự vô cùng kinh người. Nhưng huyết mạch huyết ma dương của Thiết Lăng Vân lại có cường độ vô cùng cường đại, khiến cho hắn mặc dù đứng ở thể yếu, nhưng vẫn bộc phát ra uy năng cường đại vượt xa Triệu Phong. Chênh lệch giữa vương giả và chuẩn thánh chủ như một cái rãnh lớn, lần đầu giao phong, khí huyết trong cơ thể Triệu Phong liền sôi trào, toàn thân nóng sôi lên. Hơn nữa Triệu Phong cảm giác cường độ huyết mạch của Thiết Lăng Vân, hoàn toàn không kém cường độ huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ của hắn bao nhiêu. Điều này đủ để chứng minh, huyết mạch của Thiết Lăng Vân, mặc dù không tính là hoàn mỹ, nhưng cũng mạnh hơn huyết mạch của Thiết gia, hơn nữa Thiết Lăng Vân lại khống chế nó phi thường hoàn mỹ. Hừ, Thánh Lôi Bá Quyền. Triệu Phong bay lượn xung quanh vài vòng, đột nhiên từ trên không trung lao xuống, sau đó hoàn toàn kích phát ra Thánh Lôi Thể Phách, hai quyền kim lôi xích quang rực sáng, lập tức đánh thẳng ra. Chỉ thấy từng đạo kim lôi quyền tựa như núi lớn ầm ầm ép tới Thiết Lăng Vân. Huyết ma trùng kích, ánh mắt Thiết Lăng Vân lóe lên, huyết quang lưu ly toàn thân, lập tức điên cuồng thiêu đốt tựa như đắm chìm trong huyết hỏa, thân hình đỏ rực trong suốt. Huyết diễm toàn thân Thiết Lăng Vân chấn động nổ vang, thân hình phóng ra mạnh mẽ, uy thế và tốc độ đều gấp 3 lần lúc trước, giống như một đoàn nham thạch huyết hồng đang sôi trào sùng sục. Ngay cả Triệu Phong cũng có chút giật mình, hắn lập tức hiểu ra, đây chính là bí kỹ huyết mạch huyết ma dương của Thiết gia. Phành phành phành, trường thương trong tay Thiết Lăng Vân tựa như một đầu hỏa long đang rực cháy, va chạm mãnh liệt với một quyền xích lôi quang của Triệu Phong. Sau khi thi triển huyết ma trùng kích, thế công và khí lực của Thiết Lăng Vân lại càng mạnh hơn, hiệu quả thiêu đốt của huyết mạch huyết ma dương cũng tăng mạnh. Trong cơ thể Triệu Phong không ngừng sôi trào, toàn thân phát nhiệt, huyết mạch huyết ma dương mơ hồ muốn bộc phát. Rầm rầm, bão cát xung quanh nổi lên, xen lẫn vô số lôi quang hỏa diễm, nuốt chửng lấy toàn bộ thân ảnh của hai người. Thanh âm oanh tạc cường đại giống như tiếng sấm rền, vang vọng trong thiên địa. Kẻ này, không ngờ còn tu luyện một môn công pháp luyện thể cao thâm như thế, dưới tình huống Thiết Lăng Vân thi triển huyết ma trùng kích mà hắn vẫn có thể kiên trì chống đỡ. Phía xa xa ánh mắt Thiết Lăng Vân chợt lóe lên. Thật mạnh, không hổ là chủ Triệu Phong. Khí huyết kinh khải sôi trào, Triệu Phong lúc này, không ngờ lại đánh bất phân thắng bại với thiên tài của Thiết gia. Đây là Triệu Phong. Thạch Vũ Lôi trợn mắt há hốc mồm, tuần thú sư không cần phải có chiến lực cường đại như vậy a. Không ngờ Triệu Phong lại thâm tàng bất lộ, trên gương mặt lãnh đạm của Tô Thanh Linh, lần đầu tiên lộ vẻ rung động. Rầm rầm rầm, Thiết Lăng Vân sau khi thi triển huyết ma trùng kích, khí lực mạnh mẽ không gì sánh nổi, thế không thể đỡ. Sau một phen oanh kích, Triệu Phong liên tục lùi ra sau, dần lâm vào thế yếu. Thánh lôi thể của hắn bị thiêu đốt đến đỏ bừng, tinh huyết trong cơ thể cũng tiêu hao rất nhiều. Hiệu quả tê liệt và áp chế của Thánh Lôi Bá Quyền, đối với người bộc phát huyết mạch huyết ma dương. Cốc truyện audio.com, tác dụng cũng không lớn lắm. Vụt, song quyền của Triệu Phong cản một đợt công kích bạo liệt của Thiết Lăng Vân, cánh tay đau đớn bỏng rát vô cùng, liền lợi dụng xích lôi quang rực để rút lui. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một nụ cười tà, nói. Nếu ngươi đã muốn nhìn, vậy thì cho ngươi kiến thức một chút. Phừng, một luồng diễm quang đỏ tươi giống như lưu ly bùng lên, thoạt nhìn tựa như một tảng mây hồng, bao trùm khắp toàn thân Triệu Phong. Thoáng chốc, toàn bộ thân hình của Triệu Phong đã bốc cháy hừng hực, toàn thân là hỏa diễm lưu ly đỏ tươi, tăng thêm thánh lôi thể phách phụ trợ càng giống như huyết diễm ma tôn. Một luồng khí thức thiêu đốt khủng bố tạo nên một đoàn liệt diễm trùng kích khuếch tán khắp nơi, khiến nhiệt độ của thế giới sa mạc này đột nhiên dâng cao. Cách chương.